Chàng rể quyền thế, chương 3528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vườn này là một công trình kiến trúc cổ từ thời nhà Minh và nhà Thanh. Ở đây có những cây cầu nhỏ và nước chảy khắp nơi. Các đình nghỉ mát giả sơn, trông vô cùng trang nhã. Tòa nhà kiểu Giang Nam ở phía tây bắc Đại Hạ này chỉ có thể nói là hiếm thấy. Bước vào trang viên, thượng quan Kính Hồng hít sâu mấy hơi mới khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của vài hạ nhân, trải qua hàng chục lần kiểm tra, hắn đến sân võ ở trung tâm trang viên. Trên võ đài lúc này, xuất hiện một bóng người trẻ tuổi mặc áo tôn trung sơn. Tuy tay không tấc sắt, lại đang cùng mười mấy cao thủ võ học chém giết. Bóng dáng trẻ tuổi thời điểm xuất thủ, động tác không tính là nhanh, nhưng mỗi một kích tung ra đều rất trầm ổn. Hàng chục đối thủ của anh ta có vẻ rất mạnh, nhưng với sự xuất thủ của người trẻ tuổi, bọn hắn dù toàn lực ứng phó vẫn không chiếm được cái gì tiện nghi. Bốp, cú đấm cuối cùng nổ tung, cả chục bóng người bay ra ngoài. Khi từng người rơi xuống đất, tất cả đều nôn ra máu rồi dừng lại. Lúc này bóng người mặc áo tôn trung sơn trên võ đài mới dừng lại. Sau đó, anh ta lấy chiếc khăn nóng do người bên cạnh đưa ra, từ từ lau lòng bàn tay. Lúc này mới có thể nhìn rõ mặt anh ta. Đây là một người đàn ông. Tuy không đẹp trai cho lắm, nhưng trên người hắn tự mang một loại độc đoán và bá đạo khó tả, khiến người ta chỉ cần nhìn thấy là muốn quỳ xuống trước mặt hắn ta. Tây Bắc Triệu Môn, Triệu Bản Tuyệt. Nhìn về phía Triệu Bản Tuyệt, thượng quan Kính Hồng chậm chậm đi tới, sau đó buông thõng hai tay, trầm giọng nói: "Triệu Thế Tử." Triệu Bản Tuyệt lau sạch lấy bàn tay, lấy một cốc đại hồng bào trị giá 50 triệu để súc miệng. Sau đó mới hời hợt nói: "Thượng quan Kính Hồng, chỗ này của ta, đây là một danh lam thắng cảnh sao?" Lời nói lãnh đạm, nói nhỏ nhưng là muốn đánh chết thượng quan Kính Hồng. Bởi vì, thượng quan Kính Hồng sáng nay mới đến một lần, hiện tại lại xuất hiện. Vậy thì điều duy nhất có thể giải thích là, thượng quan Kính Hồng không trấn trụ nổi đứa nhóc kiêu ngạo kia. Mà lại, không chỉ không có trấn trụ, hắn ta có thể lại mất mặt một lần nữa. Nếu không, thượng quan Kính Hồng sẽ không xuất hiện nhanh như vậy. Thượng quan Kính Hồng nháy mắt toàn thân, đầy mồ hôi lạnh. Hắn buông thõng hai tay, thấp giọng nói: "Triệu Thế Tử, thực xin lỗi, là do ta làm việc không tốt, mới làm mất mặt lão công ngài. Hôm nay tôi muốn về lại nơi trước đây tôi đã đánh mất mặt mũi. Vì lý do này, tôi đặc biệt lấy ra danh thiếp mà ngài đưa cho tôi. Kết quả, thằng khốn kia không chỉ xé danh thiếp, còn tống chúng tôi đến đồn cảnh sát." Thượng quan Kính Hồng không dám giấu giếm. Đúng, hắn còn hời hợt thu thập vợ chồng Lý Đại Thành. Nghe nói ngay cả Long Thương Húc cũng không bảo trụ được vợ chồng Lý Đại Thành. Long Thập Tam thiếu Long Thương Húc không thể trấn áp kẻ ngoại lai này. Trên mặt Triệu Bản Tuyệt hiện lên một biểu cảm thú vị. Hắn đi đến một tòa lương đình ngồi xuống, sau đó thản nhiên nói: "Xem ra lần này ngươi đã gặp được một chàng trai thú vị. Chẳng qua chuyện này cũng không có cái gì. Dù sao Long Thương Húc gần đây cũng sứt đầu mẻ trán không ít tại quận mới Vũ Thành. Mấy vị nguyên lão của Long gia đều nghi ngờ năng lực của hắn. Vào thời khắc mấu chốt này, hắn không muốn tạo thêm bóng mát che chở một chút Lý gia là chuyện bình thường. Hơn nữa, Long Thương Húc cũng không phải là mạnh nhất trong ba vị đại thiếu Long gia. Bất kể là đối phương thật sự răn đe, uy hiếp Long Thương Húc, hoặc là trùng hợp đối đầu, cũng không có cách nào đại biểu cho hắn đủ mạnh. Đối mặt với người như vậy, không cần mang tâm lý sợ hãi." Triệu Bản Tuyệt thật khó có thể kiên nhẫn. Dù sao thượng quan Kính Hồng chính là một con chó hắn nuôi. Hắn không hy vọng con chó này bị người dọa một lần, Về sau, cũng không dám lại cắn người. Thượng quan Kính Hồng đương nhiên hiểu được ý của Triệu Bản Tuyệt. Lúc này mới vội vàng gật đầu nói. Tôi hiểu được, thuộc hạ hiểu được, cách chương.